Bài giảng ngày thứ 6. Tầm quan trọng của việc phát triển chánh niệm và xả đối với các cảm thọ. Tứ đại và sự liên hệ của chúng với các cảm thọ. Bốn nhân sanh của sắc. Năm triền cái: tham, sân, sự uể oải của thân và tâm, sự dao động, hoài nghi. Sáu ngày đã qua, bạn còn lại 4 ngày nữa để thực hành. Trong 4 ngày, bạn có thể đoạn trừ một số phiền não trong tâm và nắm bắt được kỹ thuật để tận dụng trong suốt cuộc đời của bạn. Nếu bạn thực hành với sự hiểu biết đúng đắn và học cách để áp dụng kỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày, thì chắc chắn nó sẽ rất lợi ích cho bạn. Vì thế, hãy hiểu kỹ thuật một cách đúng đắn. Đây không phải là một đạo lộ của chủ nghĩa bi quan. Pháp dạy cho chúng ta biết chấp nhận sự thật cay đắng của khổ. Nhưng Pháp cũng chỉ cho chúng ta cách thoát khỏi khổ. Vì vậy, đó là một đạo lộ của chủ nghĩa lạc quan, kết hợp với chủ nghĩa hiện thực. Cũng như chủ nghĩa lao động, mỗi người phải tự lao động để giải thoát tự thân. Toàn bộ đạo lộ đã được giải thích tóm tắt trong một vài lời. Tất cả hành vô thường, với tuệ giác thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, đó chính thanh tịnh đạo. Ở đây chữ Sankhara không chỉ có nghĩa là những phản ứng tâm lý, mà còn là kết quả của những phản ứng nữa. Mỗi phản ứng tâm lý là một hạt giống sẽ cho ra một quả, và mọi điều mà bạn kinh nghiệm trong cuộc đời đều là quả, là kết quả của những hành động bạn đã làm. Đó là hành quá khứ hay hiện tại của bạn. Từ đây, ý nghĩa của nó sẽ là các pháp đã sanh, đã hình thành, sẽ diệt, sẽ phân tán. Đơn thuần chấp nhận thực tại này theo cảm xúc hay xuất phát từ lòng mộ đạo hoặc trên phương diện tri thức thôi sẽ không tịnh hóa được tâm. Nó phải được chấp nhận ở mức đúng như thật, bằng việc kinh nghiệm tiến trình của sanh và diệt trong tự thân. Nếu bạn kinh nghiệm trực tiếp vô thường bằng cách quan sát các cảm thọ vật lý của chính bạn, lúc ấy sự hiểu biết được phát triển sẽ là trí tuệ thực thụ, là trí tuệ riêng của bạn. Và với trí tuệ này, bạn thoát khỏi khổ đau. Cho dù cái đau vẫn còn, bạn cũng không khổ sở vì nó. Thay vào đó, bạn có thể mỉm cười với nó, vì bạn có thể quan sát nó mà không phản ứng. Thói quen cũ của tâm là tìm cách đẩy những cảm thọ đau khổ ra và kéo những cảm thọ khả lạc vào. Bao lâu bạn còn vướng vào cái trò chơi của khổ và lạc, của đẩy và kéo, tâm bạn sẽ vẫn cứ dao động, trạo cử, và khổ đau của bạn sẽ gia tăng. Nhưng một khi bạn học được cách quan sát thật khách quan, không đồng hóa với các cảm thọ, thì tiến trình thanh tịnh sẽ bắt đầu. Và thói quen cũ của sự phản ứng mù quáng và làm gia tăng những khốn khổ của bạn sẽ dần dần suy yếu đi và bị bẻ gãy. Bạn phải học cách làm sao để quan sát được như vậy. Điều này không có nghĩa rằng do hành thiền minh sát, bạn trở thành một người sống đơn điệu, thụ động, để cho người khác làm tổn hại đến mình đâu. Đúng hơn, bạn học cách làm thế nào để hành động thay vì phản ứng. Trước đây bạn đã sống một cuộc đời hoàn toàn phản ứng, mà phản ứng luôn luôn là tiêu cực. Giờ đây bạn đang học cách làm như thế nào để sống một cách đúng đắn, để sống một cuộc sống lành mạnh của hành động thực sự. Bất cứ khi nào một tình huống khó khăn phát sinh trong cuộc đời, người đã học được cách quan sát các cảm thọ sẽ không để rơi vào sự phản ứng mù quáng. Thay vào đó, anh ta sẽ chờ đợi một vài giây giữa chánh niệm về các cảm thọ và buông xả, rồi sẽ thực hiện quyết định và chọn một hướng hành động. Một hành động như vậy chắc chắn phải là tích cực, vì nó diễn tiến từ một cái tâm quân bình. Hành động ấy sẽ là một hành động sáng tạo, lợi ích cho bản thân và cho người khác. Dần dần, khi bạn học được cách quan sát các hiện tượng của tâm và thân, danh sắc bên trong, bạn sẽ thoát khỏi những phản ứng vì bạn đã thoát khỏi vô minh. Đường lối quen thói của phản ứng là dựa vào vô minh. Người chưa bao giờ quan sát thực tại bên trong sẽ không biết những gì đang xảy ra ở sâu bên trong. Không biết họ đã phản ứng với tham ái và sân hận và tạo ra những căng thẳng khiến họ phải khổ đau như thế nào. Cái khó là tâm vô thường biến đổi nhanh hơn sắc, vật chất. Những tiến trình tâm khởi lên nhanh đến nỗi bạn không thể theo dõi chúng kịp, trừ phi bạn đã được luyện tập để làm như vậy. Không hiểu biết thực tại, bạn vẫn có ảo tưởng rằng bạn phản ứng với các đối tượng bên ngoài như là hình ảnh, âm thanh, hương vị, v.v. Rõ ràng sự việc là như vậy, nhưng một người biết cách quan sát chính mình sẽ thấy rằng ở mức vi tế nhất thực tại lại khác. Toàn bộ thế gian bên ngoài hiện hữu đối với một người chỉ khi người ấy kinh nghiệm nó, tức là khi một đối tượng giác quan tiếp xúc với một trong những căn môn tương ứng. Ngay khi có xúc, sẽ có một sự rung động, một cảm thọ. Tưởng đưa ra một sự đánh giá đối với thọ ấy là tốt hay xấu, dựa trên những kinh nghiệm quá khứ và các hành quá khứ, hợp với sự đánh giá có tính phóng đại, tô màu này mà cảm thọ trở thành dễ chịu, lạc hay khó chịu, khổ. Và tùy theo loại thọ đó, bạn bắt đầu phản ứng với thích hay không thích, với tham hoặc sân. Ở đây chúng ta thấy thọ là mắt xích đã bị bỏ quên giữa đối tượng bên ngoài và sự phản ứng. Toàn thể tiến trình khởi lên nhanh đến độ bạn không ý thức được nó. Vào lúc mà bạn phản ứng ngoi lên mức ý thức, nó đã được lặp đi lặp lại nhiều lần và gia tăng cường độ hàng tỷ lần, và đã trở nên mãnh liệt đến độ nó có thể áp đảo tâm một cách dễ dàng. Bồ Tát Siddhartha Cồ Đàm đã đạt đến sự giác ngộ nhờ khám phá ra căn nguyên nguồn gốc của tham ái và sân hận, và nhờ sự đoạn trừ chúng ngay chỗ chúng khởi lên ở mức cảm thọ. Những gì bản thân Ngài đã làm, Ngài dạy lại cho mọi người. Ngài không phải là người duy nhất trong việc dạy con người nên thoát ra khỏi tham và sân. Ngay cả trước Ngài, điều này đã được dạy ở Ấn Độ. Chẳng phải giới luật, cũng không phải tu tập để kiểm soát tâm là điều đặc biệt đối với lời dạy của Đức Phật. Tương tự, trí tuệ ở những mức tri thức, cảm xúc hoặc lòng mộ đạo cũng đã có từ trước thời Đức Phật. Yếu tố độc nhất vô nhị trong lời dạy của Ngài nằm ở chỗ khác. Trong việc xác nhận cảm thọ vật lý như là điểm quan trọng nhất, tại đó tham và sân bắt đầu, và ở đó chúng phải được trừ diệt. Nếu bạn không giải quyết các cảm thọ này, bạn vẫn chỉ hành ở mức bề ngoài của tâm, trong khi ở những chỗ sâu kín, thói quen cũ của sự phản ứng vẫn sẽ tiếp tục. Nhờ học cách chánh niệm trên các cảm thọ bên trong tự thân và giữ thái độ xả đối với chúng, bạn dừng lại các phản ứng ở nơi chúng khởi động, bạn thoát khỏi khổ đau. Đây không phải là một giáo điều cần được chấp nhận trên phương diện đức tin, cũng không phải là một triết lý cần được chấp nhận trên phương diện tri thức. Bạn phải tự mình thẩm tra để khám phá sự thật. Chỉ khi bạn kinh nghiệm nó, bạn hãy chấp nhận nó là thật. Nghe về sự thật là điều quan trọng, nhưng việc nghe ấy phải dẫn đến việc thực hành đúng như vậy. Tất cả những lời dạy của Đức Phật phải được thực hành và kinh nghiệm cho bản thân thì bạn mới có thể thoát khỏi khổ đau. Toàn bộ cấu trúc của thân, Đức Phật giải thích, được cấu thành bởi những hạt hạ nguyên tử hay tổng hợp sắc, Kalapa, bao gồm tứ đại và những đặc tính phụ thuộc của chúng, sắc y đại sinh, kết hợp với nhau. Ở thế gian bên ngoài cũng như bên trong, bạn rất dễ thấy số sắc chất cứng, địa đại, một số sắc chất lỏng, thủy đại, một số ở thể khí, phong đại, và trong mọi trường hợp nhiệt độ đều có mặt, hỏa đại. Tuy nhiên, một người khảo sát thực tại trong chính mình sẽ hiểu tứ đại ở mức vi tế hơn. Toàn bộ phạm vi trọng lượng từ nặng đến nhẹ là lãnh vực địa đại. Hỏa đại là lãnh vực của nhiệt độ, từ cực lạnh đến cực nóng. Phong đại liên quan đến sự chuyển động, từ trạng thái tưởng chừng như bất động đến sự chuyển động lớn nhất. Thủy đại liên quan đến tính chất kết dính, kết gắn lại với nhau. Các phân tử phát sinh với sự vượt trội của một hay nhiều hơn một đại, trong khi các đại khác vẫn ở dạng tiềm ẩn. Một cảm thọ lần lượt thể hiện hợp theo tính chất của đại được xem là nổi bật nhất trong các phân tử ấy. Nếu Kalaba tổng hợp sắt hay các hạt hạ nguyên tử phát sanh với hỏa đại vượt trội, thì cảm thọ nảy sanh sẽ thuộc về nóng hay lạnh, và đối với các đại khác cũng tương tự như vậy. Đây là cách cảm thọ khởi lên trong cấu trúc vật lý thân. Nếu bạn vô minh, bạn sẽ đưa ra một sự lượng định và phản ứng với các cảm thọ và tạo ra khổ đau mới cho chính mình. Nhưng nếu trí tuệ sanh khởi, bạn đơn giản hiểu rằng các tổng hợp sắc đang sanh lên với một sự ưu thắng về đại này hay đại khác, và rằng những hiện tượng này hoàn toàn vô ngã, luôn thay đổi vô thường, sanh rồi sẽ diệt. Với sự hiểu biết này, bạn không để mất sự quân bình của tâm mình khi đối diện với bất cứ cảm thọ nào. Khi bạn tiếp tục quan sát chính mình, bạn sẽ thấy rõ vì sao các tổng hợp sắc phát sinh. Chúng được tạo ra do sức thâu nạp mà bạn đưa vào dòng sống hay dòng danh sắc. Sự trôi chảy của sắc chất đòi hỏi phải có sự thu nạp vật chất, gồm có hai loại: thức ăn bạn ăn vào và bầu khí quyển trong đó bạn sống. Sự trôi chảy của danh hay tâm cũng đòi hỏi phải có dữ liệu tinh thần nạp vào. Và ở đây cũng có hai loại: hoặc một hành hiện ra, hoặc một hành quá khứ. Nếu bạn nạp vào sát na hiện tại một dữ liệu sân hận, ngay lập tức tâm sẽ ảnh hưởng đến sắc, và các tổng hợp sắc sẽ bắt đầu xuất hiện với hỏa đại thạnh, khiến bạn cảm giác một cảm thọ nóng nảy. Nếu bạn nạp một dữ kiện sợ hãi, các tổng hợp sắc phát sinh, lúc đó sẽ có phong đại thạnh, và bạn cảm giác một cảm thọ run rẩy. Loại dữ liệu tinh thần thứ hai là một hành quá khứ. Mỗi hành chúng ta biết là một hạt giống sẽ cho ra một quả, một kết quả sau một thời gian nào đó. Bất cứ thọ nào mà bạn kinh nghiệm khi gieo trồng một hạt giống thì cũng thọ ấy phát sinh khi quả của hành đó hiện lên trên bề mặt của tâm. Trong bốn nguyên nhân này, bạn không nên cố gắng để xác định xem nhân nào chịu trách nhiệm cho sự sanh khởi của một thọ cá biệt nào đó. Bạn chỉ nên chấp nhận bất cứ thọ nào xảy ra. Nỗ lực duy nhất bạn phải làm là quan sát mà không tạo ra một hành mới. Nếu bạn không đưa dữ liệu của một phản ứng mới vào tâm, tự động một phản ứng cũ sẽ cho quả của nó thể hiện như một cảm thọ. Bạn quan sát và nó diệt. Bạn lại không phản ứng, do đó một hành cũ khác phải cho quả của nó nhờ duy trì niệm và xả. Theo cách này, bạn để cho các hành cũ nối tiếp nhau sanh lên và diệt. Thế là bạn ra khỏi khổ đau. Thói quen cũ của việc tạo ra các hành mới cần phải được trừ diệt. Và điều này chỉ có thể được làm một cách từ từ, bằng cách thực hành nhiều lần, bằng cách làm việc liên tục. Tất nhiên sẽ có những triền cái, những chướng ngại trên bước đường tu tập. Năm kẻ thù mạnh nhất luôn luôn cố gắng áp đảo bạn và chặn đứng sự tiến bộ của bạn. Hai kẻ thù đầu là tham và sân. Mục đích của việc thực hành Vipassana là để tiêu diệt hai phiền não căn bản này. Tuy nhiên, chúng có thể khởi lên cả khi bạn đang hành thiền, và nếu chúng tràn ngập tâm, tiến trình thanh tịnh của bạn sẽ dừng lại. Bạn có thể tham đối với các cảm thọ vi tế, hoặc ngay cả đối với Niết Bàn. Cũng không có gì khác nhau. Tham là một ngọn lửa đang cháy, bất kể nhiên liệu là gì. Nó đưa bạn vào hướng đối nghịch với giải thoát. Tương tự, bạn có thể phát sinh sân hận đối với cái đau bạn đang nếm trải, và bạn cũng lại lạc đường. Kẻ thù khác là lười biếng, buồn ngủ. Bạn đã ngủ ngon suốt đêm, song khi ngồi thiền vẫn cảm thấy rất buồn ngủ. Sự buồn ngủ này do bất tịnh trong tâm bạn gây ra. Những bất tịnh ấy sẽ bị đẩy lùi bằng việc hành minh sát, và vì thế nó cũng đang cố ngăn không cho bạn hành thiền. Bạn phải chiến đấu để ngăn kẻ thù này không cho áp đảo bạn. Thở mạnh hơn một chút, hoặc là đứng dậy, tát nước vào má, vào mắt, hoặc đi bộ một lát, rồi ngồi thiền lại. Hoặc bạn có thể cảm thấy dao động mạnh, tạo cử. Đây là một cách khác trong đó những bất tịnh cố gắng ngăn không cho bạn hành minh sát. Suốt ngày bạn chạy đông, chạy tây làm đủ mọi việc trừ hành thiền. Sau đó bạn hiểu ra mình đã phí quá nhiều thời giờ. Và thế là bạn bắt đầu than khóc, ân hận. Nhưng trên đạo lộ của Pháp, không có chỗ cho việc than khóc. Nếu bạn phạm một sai lầm, thì bạn hãy nhận sai lầm ấy trước một bậc trưởng lão mà bạn có đức tin và quyết tâm sẽ cẩn thận hơn, không để lặp lại lầm lẫn trong tương lai. Cuối cùng, một kẻ thù lớn nữa là hoài nghi, hoặc về người thầy hướng dẫn, hoặc về kỹ thuật, hoặc về khả năng thực hành kỹ thuật ấy của bạn. Sự chấp nhận mù quáng sẽ không có lợi, nhưng hoài nghi vô lý không dứt cũng thế. Bao lâu bạn còn chìm đắm trong hoài nghi, bạn không thể tiến dù chỉ một bước trên đạo lộ. Nếu có bất cứ điều gì không rõ ràng đối với bạn, đừng ngại ngùng đến gặp người hướng dẫn. Thảo luận vấn đề với vị ấy để hiểu rõ một cách đúng đắn hơn. Nếu bạn thực hành đúng như những gì người hướng dẫn bảo bạn, kết quả chắc chắn sẽ đến. Kỹ thuật vận hành không phải do bất kỳ một ma thuật hay phép lạ nào cả, mà do quy luật tự nhiên. Bất luận ai thực hành hợp theo quy luật tự nhiên ấy, chắc chắn sẽ thoát khỏi khổ đau. Đây là phép lạ khả dĩ và lớn lao nhất. Rất nhiều người đã kinh nghiệm những lợi ích của kỹ thuật này. Không chỉ những người được gặp tự thân Đức Phật, mà nhiều người ở những thời đại sau Đức Phật, và ngay cả trong thời đại hiện nay cũng vậy. Nếu bạn thực hành đúng, vận dụng nỗ lực để duy trì chánh niệm và xả, thời các lớp bất tịnh của quá khứ chắc chắn sẽ phát sinh trên bề mặt của tâm và rồi diệt. Pháp đem lại những kết quả kỳ diệu ngay trong hiện tại, với điều kiện bạn phải hành. Do đó, hãy thực hành với niềm tin và sự hiểu biết đầy đủ. Hãy tận dụng tốt cơ hội này để thoát ra khỏi mọi khổ đau và thọ hưởng sự bình an thực sự. Cầu mong tất cả các bạn hưởng được hạnh phúc chân thực. Cầu mong tất cả chúng sanh được an vui. Ghi chú, các đoạn kinh Pali trích dẫn. Tất cả hành vô thường với tệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Pháp thí thắng các thí, pháp vị thắng các vị, pháp lạc thắng các lạc, diệt ái thắng mọi khổ.